Ma Thiên Ký, chương 553, Điển Tịch Ma Văn, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, Vong Mạng, biên, Nila 32. Tiếp đó Liễu Minh cũng không lập tức tiếp tục vận công điều tức khôi phục pháp lực mà tay vỗ bên hông kiểm tra hai cái chữ vật phù lấy được từ âm dương cự lực ma và thiết tháp đại hán. Hắn trước tiên là thả ra thần thức tiến vào đảo qua bên trong miếng chữ vật phù phát ánh sáng ảm đạm. Kết quả vẻ mặt dần dần biểu lộ nét kinh hỉ. Trong chữ vật phù của lục bào thanh niên, bất ngờ có hơn 300 miếng thượng phẩm linh thạch còn có vài kiện thượng phẩm linh khí. Linh khí này mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng hiển nhiên đều là cần tu luyện ma công mới có thể đem phát huy đến mức tận cùng. Trước mắt đối với Liễu Minh mà nói giá trị không cao, ngoại trừ ra tìm một phường thị hẻo lánh khác đem đổi thành linh thạch hoặc là đem thượng phẩm linh khí này dùng thí nghiệm thử tăng thêm số vòng cấm chế cũng là một loại lựa chọn tốt. Trừ những thứ đó ra, trong túi chữ vật còn có một cái bình nhỏ màu đen, một quyển điển tịch tàn khuyết cùng một quả mảnh gương cổ nhỏ tỏa ra kim quang ảm đạm. Trong bình nhỏ màu đen chứa đầy một loại chất lỏng màu đen, Liễu Minh cũng không biết trong đó là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ma khí, bất quá cùng chân ma khí có chút bất đồng, nghĩ đến cũng là một loại vật liệu cần thiết cho việc tu luyện công pháp ma đạo nào đó. Còn mảnh gương cổ nhỏ, chỉ có kích thước như quả trứng gà, trên mặt có phù văn minh ấn cổ quái màu trắng, thỉnh thoảng phản xạ ra tinh quang mịt mờ, có lẽ cũng không một kiện đồ vật bình thường. Nhưng Liễu Minh trừ chuyện phát hiện bên ngoài phía trên mặt gương mơ hồ có một tia khí tức huyền diệu cũng đồng dạng không cách nào nhìn ra cái gì liền đem vừa thu lại đồng thời cầm lấy cuốn điển tịch tàn khuyết. Bản điển tịch này không biết đã có bao nhiêu năm, ngoài mặt đã có chút ố vàng, một góc mất chỗ mất dài cả tấc lại rách từ giữa ra nên hiển nhiên điển tịch chỉ còn phân nửa hình dạng ban đầu. Liễu Minh tâm niệm vừa động đơn giản mở ra một tờ. Đã thấy nội trang mặt ngoài hiện lên một phiến hắc quang mịt mờ, mơ hồ có chút văn tự màu đen tím phiêu không chuyển động. Bộ dáng như là bị cấm chế nào đó áp xuống. Liễu Minh lại ngưng mắt nhìn kỹ lại kinh ngạc phát hiện trên điển tịch này như ẩn như hiện văn tự rườm ra cổ quái. Năm đó tại bí cảnh trong trấn yêu tháp của Nguyên Ma Môn, hắn từng thấy trên lân phiến của cổ ma cự tốc hiện lên văn tự thập phần tương tự, hơn nữa chính mình cũng có thể chỉ cần liếc mắt một cái là đọc hiểu. Kết quả, khi hắn mặt lộ vẻ một tia vui mừng muốn nhìn kỹ lại một chút thì chợt một phiến hắc sắc quang hà từ ánh sáng mịt mờ màu đen bay đến đập vào mặt, tiếp theo hai tai hắn vang lên âm thanh ông dê dê, sau một khắc ý nghĩ xoay chuyển, cảm giác như trời đất quay cuồng làm hắn chút nữa muốn té xỉu khiến hắn cả kinh, lập tức đem điển tịch đóng lại. Sau đó hai tay đan lại bấm pháp quyết điều tức, mất thời gian uống hết nửa chén trà mới định thần lại một chút. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng, hiển nhiên cấm chế trên bản cổ quái điển tịch cũng không đơn giản, liền đặt qua một bên rồi xem tới chữ vật phù của thiết tháp đại hán. Kết quả những vật lưu lại của tên này khiến tròng mắt Liễu Minh xém rơi ra, trừ 20 mấy miếng thượng phẩm linh thạch bên ngoài, chỉ có một kiện trung phẩm linh khí cùng một kiện thượng phẩm linh khí, với thân phận hóa tinh kỳ thật có chút không hợp thằng này. Gocchuyenaudio.com Nghèo rách quần jean quá tê gạch dưới tê, ngoài những thứ đó ra còn có một quyển điển tịch màu đen, nhìn qua thì đó là một cuốn điển tịch công pháp ma đạo nhưng cũng chỉ là loại thường. Có thể là loại công pháp tu luyện cho giai đoạn từ linh đồ lên hóa tinh sơ kỳ. Liễu Minh ngao ngán lắc đầu quẳng điển tịch này qua một bên. Thời gian nửa chén trà sau, Liễu Minh đem toàn bộ chiến lợi phẩm đại khái kiểm kê lại một lượt rồi tập trung sự chú ý lên cuốn điển tịch chứa văn tự cổ ma ý muốn thử bài trừ tầng cấm chế phía trên. Phương pháp bài trừ loại cấm chế này có rất nhiều loại nhưng nếu không dùng đúng phương pháp hoặc là sử dụng man lực mạnh mẽ bài trừ thì thường sẽ tạo ra tổn hại với vật bị cấm chế. Mà cuốn điển tịch cũ nát này nếu Liễu Minh không để ý hậu quả mạnh mẽ dùng đại lượng pháp lực đưa vào 8-9 phần sẽ phá tan được cấm chế nhưng làm vậy cũng ngang việc thiêu hủy nó luôn. Nghĩ vậy hắn liền tự đánh giá một rồi quyết định sẽ dùng một ít thủ đoạn khác nhau để phá giải cấm chế này. Liễu Minh cẩn thận từng ly từng tí đem điển tịch đặt lên một tảng đá rồi mở ra sau đó bấm pháp quyết đưa một luồng hắc khí từ ngón giữa chảy ra rồi quay tròn, ngưng tụ trên không trung sau liền hướng điển tịch bay tới. Thế nhưng, đoàn hắc khí vừa tiếp xúc điển tịch mặt ngoài cấm chế, liền bị hắc quang hút hết vào trong đó, không thấy bóng dáng. Liễu Minh khẽ thở dài một cái, một tay pháp quyết biến đổi, một đạo kiếm khí trong suốt hình xoắn ốc từ đầu ngón tay bắn ra từ từ tiếp cận điển tịch bộ dáng như muốn thử đem mặt ngoài hắc quang trực tiếp mở ra. Sau một khắc một màn quỷ dị xuất hiện, kiếm khí hình xoắn ốc chưa va chạm vào mặt ngoài cấm chế thì tại mặt ngoài hắc quang bỗng nhiên chớp động liền bắn ngược lại. Ầm, trên vách cấm chế lập tức xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay. Như thế qua hơn nửa canh giờ, sau khi thử thêm vài phương pháp khác nhưng vẫn không có kết quả, Liễu Minh nhíu mày, trầm ngâm. Xem ra bản điển tịch này 89 phần 10, hắn hiện tại chưa có năng lực mở ra xem, hắn lúc này một lần nữa đem thu vào bên trong tu di giới, đến khi tiến giai hóa tinh kỳ mới lại xem xét tới điển tịch này. Cùng lúc đó, tại một sơn mạch nguy nga cách chỗ Liễu Minh hàng vạn dặm. Sơn mạch toàn thân đen kịt kéo dài ngàn dặm không dứt, trong sơn cốc thỉnh thoảng thổi qua từng đợt âm phong, quét lên đầy trời cho cát. Nơi này là một trong tứ đại tông môn Ma Huyền Tông. Trong một động quật tại đỉnh núi đen kịt cao vút, một người đàn ông trung niên vận áo bào xám cột một tay, đang nơm nớp lo sợ nhìn gian mật thất lớn còn đang đóng chặt cửa. Bẩm báo Vô Quang lão tổ, quyển ma điển mà lão tổ mang về đặt trong thư phòng từ 300 năm trước bỗng nhiên không thấy. Nam tử thanh âm khẽ run bẩm báo, nếu như không thấy còn không mau đi thăm dò. Một âm thanh lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng truyền tới tai nam tử cụt một tay. Thuộc hạ tra được không lâu lúc trước người lão tổ thương yêu nhất chiết công tử từng tiến vào thư phòng một lần. Cụt một tay nam tử hơi dừng một chút, sợ hãi mà nói ra cụ thể. Phế vật, kết quả trong mật thất bỗng nhiên truyền ra một tiếng tức giận, một luồng âm phong nhỏ đến khó có thể nghe liền xuyên qua khe cửa mật thất phiêu nhiên mà ra rồi đột nhiên nhanh chóng đi thẳng vào đỉnh đầu nam tử cụt tay. Lão tổ, tha mạng, không chờ nam tử cụt tay nói cho hết. Góc truyện audio.com, lời. Phập, đầu y đột nhiên nứt vỡ ra, một đám huyết não trắng đỏ văng đầy mặt đất. Tiếp theo, trong mật thất truyền ra âm thanh tự thoại trầm thấp của nam tử. Chiết nhi thật đúng là hồ đồ, nửa bản điển tịch nhưng là thượng cổ ma tộc soạn ra, lại bị gieo xuống rồi cấm chế lợi hại, coi như là hắn có thể lợi dụng bí thuật cưỡng ép phá vỡ cấm chế thì trong sách tất cả đều dùng chân ma công văn tự ghi lại, không phải người của ma tộc thì làm sao có thể hiểu được. Đành vậy, đợi nó sau khi trở về ta sẽ tự mình đòi lại. Giữa trưa ngày thứ hai, trong một cửa hàng bán khôi lỗi ở góc đường phía tây phường thị có một gã đang mặc áo bào xanh trung niên nam tử đang cùng một người trung niên ăn vận như đạo sĩ trò chuyện với nhau. Tần đạo hữu chính là khôi lỗi này, người xem có thể sửa được không? Trung niên nam tử vừa nói vừa từ túi chữ vật bên hông lấy ra một viên châu màu vàng đất có chút tổn hại. Diệp đạo hữu, khôi lỗi này tựa hồ tổn thương không nhỏ a. Trung niên đạo sĩ nhìn thoáng qua viên châu, nhíu mày nói. Đạo hữu minh giám, lúc trước tại hạ gặp cường địch dẫn đến khôi lỗi này có chút bị hao tổn, linh tính mất gần hết. Nghe nói tân đạo hữu tinh thông khôi lỗi chi đạo nên đặc biệt tới quấy quả. Trung niên nam tử than nhẹ một tiếng, đem viên châu trong tay đưa cho đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ trung niên tiếp nhận viên châu liền cẩn thận xoay quan sát. Một lát sau y nhẹ nhàng ném viên châu lên cao, một tay đánh vào hư không một đạo pháp quyết, viên châu trên không trung ánh sáng màu vàng lóe lên xuống, lập tức hóa thành một cỗ kim giáp khôi lỗi cao hơn trường. Chẳng qua là lúc này khôi lỗi trên người kim giáp có chút rách tung tóe, ngực trái cùng chỗ mi tâm đều có một lỗ thủng rộng hơn tấc. Muốn chữa trị khôi lỗi này, cũng không khó, chỉ cần tiêu phí chút ít tài liệu, luyện chế lại một phen đồng thời thay đổi mấy khối tinh thạch. Những tài liệu này bổn điếm cũng đều có sẵn, chỉ có điều sẽ tiêu tốn một lượng không nhỏ. Đạo sĩ trung niên trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói ra. Chỉ cần tân đạo hữu có thể giúp cho khôi lỗi này khôi phục như lúc ban đầu, cần bao nhiêu linh thạch xin cứ nói. Nam tử kia nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa chắp tay vừa nói. Phí tổn sửa chữa ước chừng 30 vạn linh thạch, kỳ thật Diệp đạo hữu chỉ cần bỏ ra 10 vạn 8 vạn cũng đã có thể mua một cỗ khôi lỗi ngưng dịch hậu kỳ bình thường rồi. Trung niên đạo sĩ sau một hồi suy nghĩ liền báo giá. Khôi lỗi này tại hạ dùng quen rồi cho nên còn làm phiền đạo hữu sửa chữa lại giúp. Dứt lời trung niên nam tử liền từ bên hông móc ra 30 miếng thượng phẩm linh thạch giao cho trung niên đạo sĩ. Người đàn ông này chính là Liễu Minh Cải Trang. Trong nửa ngày hắn đã đến 3 cửa hàng chuyên về khôi lỗi khác nhau, hao tốn hơn 10 vạn linh thạch sửa chữa 3 cỗ khôi lỗi bị tổn hại nhẹ, còn cỗ khôi lỗi cuối bị hư hại khá nặng cho nên đành liều chịu một chút phong hiểm mà mời vị danh gia về khôi lỗi có tiếng trong phường thị sửa giúp. Đã như vậy mời đạo hữu thưởng trà, chờ một lát. 2 canh giờ sau ta sẽ sửa xong khôi lỗi này rồi giao lại. Trung niên đạo sĩ nhận lấy linh thạch rồi khẽ cười nói một tiếng. Ngay sau đó, một thị nữ liền bưng một ly trà đi tới, mà trung niên đạo sĩ tức thì quay người đi về hướng phía sau cửa hàng. Liễu Minh lúc này ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm linh hải trà rồi. Góc truyện audio.com, nhắm mắt dưỡng thần, hơn một canh giờ sau trung niên đạo sĩ liền theo lời lần nữa về đại sảnh cửa hàng, trong tay lúc này cầm một viên châu màu vàng nhạt. Diệp đạo hữu, khôi lỗi đã chữa trị như lúc ban đầu, kính xin kiểm tra một chút. Trung niên đạo sĩ vừa nói vừa đem viên châu nhẹ nhàng ném đi. Một đạo kim quang hiện lên về sau, một cỗ khôi lỗi lóng lánh kim quang xuất hiện trước hai người. Lúc này Khôi Lỗi Giáp Sĩ toàn thân không thấy chút dấu vết hư tổn, hai mắt óng ánh chớp động, khí tức nghiễm nhiên đã khôi phục đến ngưng dịch hậu kỳ. Tần đạo hữu quả nhiên tài nghệ cao siêu, lần này phải đa tạ đạo hữu rồi. Liễu Minh lúc này đại hỉ ôm quyền cảm ơn. Liễu Minh sau liền khoát tay vỗ vài cái lên kim giáp Khôi Lỗi, một tay bấm pháp quyết liền đem Khôi Lỗi biến thành một viên châu thu vào trong tay áo. Liễu Minh nói vài câu khách khí với đạo sĩ trung niên rồi lập tức cáo từ rời khỏi cửa hàng. Bây giờ bốn Khôi Lỗi Giáp Sĩ đều đã sửa xong, Liễu Minh liền tìm một chỗ yên lặng, hẻo lánh, biến trở về hình dáng thật rồi đi về Bách Luyện Các trong mật thất tiếp tục nghiên cứu luyện khí chi thuật. Có điều hắn không biết là, sau đó không lâu tin tức về một gã đệ tử Thái Thanh Môn được cử tới tọa trấn cửa hiệu môn phái đã tiêu diệt âm dương cự lực ma lan truyền gây ra một hồi sao động trong phường thị. Cách chương.